Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Kính thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay đến bài thứ 19, Nếp sống mới trong Chúa, phần 2, Lời nói, thái độ và hành động, căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 25 đến câu 32. Thưa quý thính giả, mỗi khi kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới, chúng ta thường có thói quen dọn dẹp và tân trang nhà riêng hay căn hộ riêng của mình. Những lúc đó, chúng ta để thì giờ xem xét từng món đồ, món nào cần phải vứt bỏ vì choáng chỗ mà không ích lợi, món nào cần thiêu đốt vì có thể có hại, và những món nào cần phải thay mới cho có hiệu quả hơn. Cũng vậy, đứng trước một giai đoạn mới trong mối quan hệ với Chúa Cứu Thế và Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô đang giúp chúng ta đi vào từng ngõ ngách của đời sống cá nhân, rà soát lại để xem thử có điều nào cần từ bỏ và có điều nào phải trang bị thêm. Ông nói, như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Vừa rồi là thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 25 đến câu 32. Sau đây là một số câu hỏi và gợi ý cho phần học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44, thói quen nói dối có liên quan đến nhân vật nào? Sứ đồ Phao-lô cho thấy vì sao phải nói thật. Câu hỏi thứ hai. Cho biết cơn giận có thể đưa đến những hậu quả nào? Làm sao để khắc phục những hậu quả đó? Câu hỏi thứ ba. Ta có thể mắc tội trộm cắp trong những hoàn cảnh nào? Cần có quyết định nào để tránh tội trộm cắp? Câu hỏi thứ tư. Xin kể ra một số lời dữ mà bạn có thể nói. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu phải sử dụng lời nói như thế nào? Câu hỏi thứ năm. Những cách cư xử nào của chúng ta làm cho Đức Thánh Linh buồn? Và câu hỏi thứ sáu. Là người được có lời Chúa dạy dỗ và khuyên bảo, chúng ta phải có thái độ nào trước những lời khuyên hôm nay? Xin đọc lại thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 22 đến 24. Chúng ta nghe lại phần đầu đoạn Kinh Thánh hôm nay theo bản hiện đại để thấy rõ ý nghĩa hơn. Vậy, hãy chừa bỏ sự dối trá. Anh em phải nói thật với nhau vì chúng ta cùng chung một thân thể, một hội thánh. Lúc nóng giận, đừng để cơn giận đưa anh em đến chỗ phạm tội. Đừng giận cho đến chiều tối. đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tiến công. Người hay trộm cắp phải bỏ thói xấu ấy, dùng tay mình làm việc lương thiện để giúp đỡ người khác khi có cần. Miệng lưỡi anh em đừng nói những lời xấu xa tai hại, nhưng hãy nói lời tốt đẹp, xây dựng, đem lại phúc lành cho người nghe. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25-29, bản hiện đại. Phân đoạn Kinh Thánh đọc hôm nay có ý nghĩa thật rõ ràng. Vì thế chúng ta không phải giải thích, nhưng chúng ta cần chú ý đến phần thực hành. Theo sứ đồ Phao-lô, các tín hữu trong hội thánh phải cư xử với nhau theo những nguyên tắc sau. Thứ nhất, phải thành thật. Phao-lô khuyên chúng ta phải nói thật với nhau vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Nghĩa là vì chúng ta cùng chung một thân thể. Theo bản hiện đại, tất cả người tin Chúa là những phần tử khác nhau trong thân thể của Chúa, tức là hội thánh. Các phần tử trong một thân thể không bao giờ hành động ngược nhau hay lừa dối nhau. Tương tự như vậy, là người tin Chúa ở trong cùng một hội thánh, chúng ta không thể sống giả dối với nhau hay lừa dối nhau. Hơn nữa, theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44, tội nói dối có liên quan đến ma quỷ. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn mình là con cái của ma quỷ cả. Thứ nhì, không giận lâu. Vì là người với những tình cảm yêu, ghét, buồn giận, vân vân, nên có những lúc chúng ta nóng giận. Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn thận, đừng bao giờ để ma quỷ lợi dụng và đưa chúng ta đến chỗ phạm tội. Câu chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, nghĩa là đừng căm giận lâu, ngày này qua ngày khác, hoặc năm này qua năm khác. Ước mong khi lỡ giận ai, chúng ta sẽ sẵn sàng làm hòa để tình thương yêu giữa chúng ta với người trong Chúa không bị sức mẻ. Thứ ba, không trộm cắp. Đây là lời khuyên dành cho những người trước khi tin Chúa vẫn thường hay trộm cắp. Tuy nhiên, lời khuyên này cũng nhắc nhở tất cả chúng ta. Chúng ta có thể không trực tiếp lấy tiền bạc hoặc tài sản của người khác, nhưng cũng có thể ăn cắp tiền bạc, thì giờ hay vật dụng dưới những hình thức khác như lười biếng trong công việc, gian dối trong vấn đề giấy tờ, thuế má, vân vân. Để tránh tội trộm cắp, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy chịu khó làm việc để khỏi phải nhờ vả người khác mà còn có thể giúp những người đang túng thiếu. Thứ tư, chỉ nói những lời hữu ích. Ông Phao-lô khuyên, đừng nói những lời xấu xa tai hại, nhưng hãy nói lời tốt đẹp, xây dựng, đem lại phúc lành cho người nghe. Câu 29, bản dịch hiện đại. Bản tính tự nhiên của con người là ích kỷ, là khi nói chuyện, thích đề cao chính mình và nói xấu người vắng mặt. Tuy nhiên, đó là bản tính của người cũ. Khi tin Chúa, chúng ta đã lột bỏ con người cũ và sống đời sống mới. Vì thế, xin Chúa giúp chúng ta biết dùng những lời nói để gây dựng, đem lại ích lợi và phước lành cho người khác, đúng như lời Chúa dạy. Những lời khuyên chúng ta học hôm nay rất đơn giản, nhưng cũng thật thiết thực. Chỉ cần thực hành những lời khuyên này là đủ để chứng tỏ chúng ta là một con người mới và là môn đồ thật của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta sống thành thật, sống hiền hòa, ngay thẳng, và biết nói những lời nhân hậu giúp ích cho người chung quanh. Tiếp tục nhắc nhở con cái Chúa về nếp sống mới trong Chúa cứu thế. Trong các câu 30-32, sứ đồ Phao-lô nói: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Các câu chúng ta vừa nghe đọc gồm có 3 lời khuyên. Thứ nhất, đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Là con cái thật của Chúa, chúng ta không ai muốn cho Chúa buồn. Tuy nhiên, lắm khi hành động và nếp sống của chúng ta làm cho Chúa Thánh Linh là đấng ngự trong lòng chúng ta phải buồn. Vì thế, sứ đồ Phao-lô khuyên, đừng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đức Thánh Linh là ấn chứng cho sự cứu rỗi của chúng ta, theo chương 1 câu 13. Nghĩa là chính Ngài làm chứng rằng, nhờ tiếp nhận cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta đã được thay đổi, trở thành những con người mới và những con người thánh khiết. Vì vậy, nếu sống trong tội lỗi, là chúng ta đã làm ngược với lời chứng của Chúa Thánh Linh và do đó làm cho Chúa Thánh Linh buồn. Mỗi khi sắp làm điều gì, chúng ta cần đặt câu hỏi, tôi làm điều này Chúa Thánh Linh có buồn không? Khi yêu thương ai, chúng ta sẽ cố gắng không làm những điều khiến người ấy phải đau buồn. Nếu yêu Chúa, chúng ta phải sống thế nào để Chúa Thánh Linh là đấng ngự trị trong lòng chúng ta, không phải đau buồn. Lời khuyên thứ hai, từ bỏ những điều cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu và mắng nhiếc. Cay đắng là sự thù ghét, bực bội, ngấm ngầm đối với những người chúng ta không ưa thích hoặc những người làm chúng ta buồn. Đây cũng chính là thái độ căm giận lâu và không chịu giải hòa. Buồn giận là những cơn giận nổi lên thình lình rồi nguôi ngay. Tức mình là tính hay giận và dễ giận. Kêu rêu cũng có nghĩa là than phiền hoặc cao giọng khi tức giận. Mắng nhiếc là tương đương với tội phạm thượng, nghĩa là nói những lời chửi rủa nặng nề. Và mọi điều hung ác là tất cả những tính xấu khác. Đây là tất cả những điều mà người tin Chúa phải từ bỏ. Chẳng những người tin Chúa cần phải từ bỏ nếp sống cũ, nhưng người tin Chúa còn cần phải sống theo nếp sống mới. Theo thư Ê-phê-sô chương 4, câu 22-24. Và lời khuyên thứ ba, theo câu 32. Phao-lô khuyên, hãy đối xử với nhau bằng lòng nhân từ, thương xót và tha thứ. Một lần nữa, sứ đồ Phao-lô cho thấy luật của Chúa là yêu thương và tha thứ. Ông cũng nói rõ là chúng ta phải tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta trong Đấng Christ vậy. Nghĩa là dù người khác làm chúng ta đau buồn nhiều bao nhiêu hoặc để lại vết thương trong lòng sâu đậm bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng cần có lòng sẵn sàng tha thứ hết. Đây là sự tha thứ mang ý nghĩa hy sinh như sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành những lời khuyên hôm nay để nếp sống của chúng ta không làm Chúa buồn. Chúng ta sẽ không cay đắng, buồn giận người khác, nhưng cư xử với mọi người bằng tình yêu hy sinh như tình yêu Chúa đã dành cho mỗi chúng ta.
Nơi con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Nơi con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con hoài tất cả mọi nơi. Đưa con bên trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế hiện tình yêu Chúa cho đời con. Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. xương trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng.